Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 73. Giê-xu không được đón tiếp tại Nazareth.
Tôi thấy một phòng vuông rộng. Tôi nói vậy, nhưng tôi hiểu. Đây là giáo đường Nazareth, như tiếng nói nội tâm báo cho tôi. Vì chỉ có các bức tường trần, sơn màu vàng, và ở một phía có bục cao. Cũng có cái kệ với các rô lô trên đó. Cái kệ hay cái giá, hãy chọn từ nào quý vị muốn. Tóm lại, đó là một loại bàn hơi nghiêng có chân, trên đó xếp các rô lô. Có những người đang cầu nguyện không giống như chúng ta. Tất cả đều quay về một phía, không chắp tay, nhưng làm hơi giống như linh mục trên bàn thờ. Có những ngọn đèn treo bên trên bục, cũng như giá sách.
Con không hiểu mục đích của cảnh này. Nó dừng lại hồi lâu không thay đổi. Nhưng Giê-xu bảo con hãy mô tả nên con làm. Bây giờ con lại thấy con ở trong giáo đường Nazareth.
Bây giờ vì Rafi đọc, tôi nghe một dòng mũi điều điều, nhưng tôi không hiểu vì ông sướng lên bằng ngôn ngữ mà tôi không biết. Trong đám đông cũng có Giê-xu với hai anh họ tóc đồ và những người khác, chắc chắn cũng là họ hàng, nhưng tôi không biết. Sau bài đọc, vị Rafi nhìn đám đông như một lời mời câm lặng. Giê-xu tiến lên và xin được chủ tọa buổi họp hôm nay. Tôi nghe giọng thánh thoát của người đọc đoạn tiên tri Isaiah có ghi trong Tin Mừng:
Thánh thần của Chúa ở trên tôi.
Và tôi nghe người giải thích khi xưng mình là
kẻ mang Tin Mừng và luật tình yêu để thay thế luật cũ quá khắc khe, bằng lòng thương xót, để ban phần rỗi cho tất cả những ai mà tội Adam làm cho tâm hồn thành bệnh hoạn, và vì vậy, làm cho thân xác cũng bệnh theo, vì tội lỗi gây ra trụy lạc, và trụy lạc gây ra bệnh hoạn cho cả thân xác, và để cho tất cả những ai bị thần dữ cầm giữ được giải phóng. Tôi đến để bẻ gãy những xiềng xích này và mở đường trên trời, để ban ánh sáng cho những linh hồn mù lòa, ban thính giác cho những kẻ điếc.
Thời kỳ ơn phúc của Thiên Chúa đã tới. Nó đang ở giữa quý vị. Chính nó đang nói với quý vị. Các tổ phụ đã ước ao thấy ngày này, là ngày mà tiếng nói đấng tối cao đã công bố sự hiện hữu, ngày mà các tiên tri đã loan báo thời gian, được mang tới sự hiểu biết bằng một hành động siêu nhiên. Các ngài biết rằng bình minh của ngày này đã ló rạng và họ sắp được lên trời. Các đấng đã nhảy mừng trong tâm hồn họ. Các vị thánh này chỉ còn thiếu phúc lành của tôi để trở thành công dân nước trời. Hãy đến với ánh sáng đã bừng lên. Hãy cởi bỏ các tham vọng để được nhẹ nhàng bước theo đấng Kitô. Hãy có thiện chí muốn tin, muốn trở nên tốt hơn, muốn phần rỗi. Rồi phần rỗi sẽ được ban cho quý vị. Nó ở trong tay tôi. Nhưng tôi chỉ ban nó cho những ai có thiện chí muốn được, vì sẽ là xúc phạm tới ân sủng nếu ban nó cho những kẻ tiếp tục phục vụ Satan.
Có tiếng xì xèo nổi lên trong giáo đường. Giê-xu quay cái nhìn của người trên khán giả, người đọc trên các khuôn mặt và trong các con tim, và người tiếp.
Tôi hiểu tư tưởng của quý vị, vì tôi là người Nazareth. Quý vị muốn được một đặc ân ưu tiên, nhưng điều đó là do sự ích kỷ của quý vị, chứ không phải do sức mạnh của đức tin. Tôi cũng nói với quý vị rằng, thực sự, không một tiên tri nào được tiếp đón nơi quê hương họ. Những nơi khác đã tiếp đón và sẽ tiếp đón tôi với nhiều đức tin hơn, ngay cả tại những xứ mà tên của họ đối với quý vị là một ô nhục. Tôi cũng tìm được một vua gạt các môn đệ, trong khi tại mảnh đất này tôi không thể làm gì được vì nó khép kín và thù hận đối với tôi. Nhưng tôi nhắc lại cho quý vị, Elia và Elise, ông thứ nhất tìm thấy đức tin nơi một đàn bà Phoenicia, và ông thứ hai nơi một người Syri, và họ đã thi hành những phép lạ cho bà nọ cũng như ông kia. Những người đang chết đói trong Israel không được bánh, và những người cùi không được thanh tẩy, vì trong lòng họ không có thiện chí. Viên ngọc quý mà quý vị đã tìm được ở nơi khác, đó cũng là những điều xảy đến cho quý vị, những người hận thù và không tin lời của Thiên Chúa.
Đám đông dao động và dọa nạt với những lời nguyền rủa. Họ tính ra tay bắt người, nhưng hai tông đồ anh họ, Giuđa và Giacôbê, cùng với Simon bảo vệ người, trong khi các người Nazareth phẫn uất đuổi Giê-xu ra khỏi thành phố. Họ vừa đi theo vừa dọa nạt, nhưng chỉ nói mồm thôi, cho tới đỉnh đồi. Lúc đó, Giê-xu quay lại, làm họ bất động bằng cái nhìn phát quang của người, rồi người đi qua giữa họ và biến vào một đường mòn trên đồi. Tôi thấy một thôn nhỏ, rất nhỏ, một nắm nhà, bây giờ chúng ta gọi là một ấp. Nó ở cao hơn Nazareth, mà người ta nhìn thấy ở dưới thấp, cách đó vài cây số. Một thôn nhỏ rất nghèo nàn. Giê-xu đang nói chuyện với mẹ Maria, ngồi trên một bức tường nhỏ, gần một cái lều. Có lẽ đây là nhà một người bạn, hay ít ra là một người hiếu khách. Theo luật tiếp khách của Đông Phương, Giê-xu trú ở đó, sau khi bị đuổi khỏi Nazareth, để chờ các tông đồ, chắc chắn là đang tản mát ở các vùng lân cận, trong khi Giê-xu ở gần mẹ. Chỉ có ba anh họ ở với người. Lúc này, họ đang quây quần trong nhà bếp, nói chuyện với một người đàn bà già mà Tha-đê gọi là mẹ. Vì vậy, tôi hiểu rằng đây là Maria Cleopha. Đó là một người đàn bà khá già, mà tôi nhận ra là bà đã ở với Đức Trinh Nữ trong tiệc cưới Cana. Chắc chắn bà và các con đã rút vào đó để Giê-xu và mẹ người được tự do nói chuyện. Maria rất đau khổ. Mẹ đã được báo tin về việc rắc rối xảy ra tại giáo đường, và mẹ như tử đạo. Giê-xu an ủi mẹ. Maria năn nỉ con mẹ ở xa Nazareth, nơi tất cả đều không tốt cho người. Ngay cả những người bà con khác cũng nhìn người như một kẻ điên, tìm cách kích động những xáo trộn và cãi lẫy. Nhưng Giê-xu mỉm cười, làm một cử chỉ như muốn nói:
ở đây hay ở nơi khác cũng vậy thôi, hãy bỏ qua.
Nhưng Maria nài nỉ, nên người trả lời:
Má ơi, nếu con người chỉ đi đến những nơi người ta yêu người, thì người phải bỏ trái đất này để trở về trời. Còn có các kẻ thù ở khắp nơi, vì người ta ghét sự thật, mà con là sự thật. Nhưng con không đến để tìm một tình yêu dễ dãi, còn đến để làm theo ý cha và cứu chuộc loài người. Tình yêu thì là má. Má là tình yêu của con. Má đền bù cho con hết những gì còn lại. Má và đoàn chim nhỏ mà mỗi ngày mỗi gia tăng thêm vài con mà con giật được của chó sói các đam mê, và con dẫn về chùa của Thiên Chúa. Còn những gì khác thì là bổn phận. Con đến hoàn thành bổn phận này, và con phải hoàn thành nó cho tới khi con bị gãy nát vì đụng phải những con tim bằng đá ngoan cố chống lại điều thiện. Và chỉ khi con ngã xuống tắm cho các con tim này bằng máu con mới chờ họ để in dấu của con trên họ và hủy bỏ đi dấu hiệu của kẻ thù. Má ơi, con từ trời xuống là vì vậy, và con chỉ có thể ước ao cho nó được hoàn tất.
Ôi, con ơi, con má.
Maria có giọng nói tan nát. Giê-xu vuốt ve mẹ. Tôi thấy rằng Maria đội áo khoác lên đầu, mặc dầu đã có khăn von. Mẹ trùm kín hơn bao giờ hết, như người đàn bà tội lỗi.
Con sẽ vắng nhà ít lâu để làm vui lòng má. Khi nào con ở vùng lân cận, con sẽ báo cho má.
Hãy sai Gioan, má hơi thấy như gặp con khi má thấy nó. Mẹ nó cũng rất nể vì má, cũng như con. Tuy thực là bà có ước ao một chỗ ưu tiên cho các con bà, vì đó là một người đàn bà và một người má. Giê-xu à, phải dung thứ cho bà. Bà cũng sẽ nói điều đó với con, nhưng bà tận tụy với con một cách chân thành. Khi bà được giải thoát khỏi cái nhân tính, nó bốc men ở trong bà, cũng như trong các con bà, cũng như trong những người khác, cũng như trong tất cả. Thì con à, bà sẽ rất lớn trong đức tin. Thật là đau khổ khi thấy mọi người đều chờ ở con một điều tốt loài người. Một điều tốt, nếu nó không hoàn toàn loài người, thì nó cũng ích kỷ. Nhưng tội lỗi ở trong họ, cùng với dục tình của nó, chưa tới cái giờ phúc đức, và rất, rất đáng ngại. Mặc dù tình yêu đối với Thiên Chúa và loài người làm cho má ước mong nó, giờ mà con sẽ hủy bỏ tội lỗi. Ôi, cái giờ này, quả tim má con run sợ chừng nào cho giờ này. Họ sẽ làm gì con? Con ơi! Người con cứu thế mà các tiên tri đã nói trước một tử đạo như vậy.
Má ơi! Đừng nghĩ tới đó. Thiên Chúa sẽ giúp má vào giờ đó. Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta, má và con. Rồi sau đó sẽ là bình an. Con lại nói điều đó với má thêm một lần nữa. Bây giờ về đi. Sắp đêm rồi và đường xa. Con chúc lành cho má.
Chương 74. Giê-xu cùng với mẹ người ở nhà Chini Chuja.
Tôi thấy Giê-xu đi về phía nhà Chini Chuja.
Khi người gác cổng nhận ra ai đang tới, ông thét lên tiếng kêu vui mừng, tới nỗi cả nhà đều xôn xao. Giê-xu vào, mỉm cười, vừa đi vừa chúc phúc. Ginny đang ở trong khu vườn đầy hoa. Bà chạy tới hôn chân thầy. Chu-gia cũng tới. Ông cúi sâu rồi hôn gấu áo của Giê-xu. Chu-gia là người đàn ông đẹp trai, khoảng 40 tuổi. Ông không cao lớn lắm, nhưng cân đối, với mái tóc đen đã bắt đầu có ở thái dương vài sợ bạc. Ông có đôi mắt sâu linh hoạt, da trắng săn, với bộ râu đen cắt vuông rất chả chuốt. Ginny cao hơn chồng bà. Về căn bệnh trước đây thì bà chỉ còn giữ lại nét gầy song dỏng, nhưng cũng ít xương xẩu hơn trước. Bà giống như một cây thốt nốt vươn lên, dẻo dai, trên cùng là cái đầu đẹp, với đôi mắt đen, sâu, rất dịu dàng, mái tóc dày màu hạt huyền, trải rất khéo. Trái nhãn và trắng, nó càng lộ ra trắng hơn dưới mái tóc này. Miệng nhỏ rất đẹp, nổi lên trên màu da trắng, với màu đỏ tự nhiên của đôi môi, ở giữa hai gò má trắng xanh, tế nhị như các cành hoa tràng. Đó là một người đàn bà rất đẹp, và tôi nhớ lại trên cafe, chính bà đã đưa túi tiền cho Longino. Lúc đó, bà đầy nước mắt, sao xuyến, trùm khăn kín mít. Ở đây, bà tươi cười, để đầu trần, nhưng tôi chắc chắn đây là bà.
Bởi tớ cứ được niềm vui, có ngài và khách.
Chư gia hỏi.
Bởi nhu cầu của tôi, cần một chú trú để chờ mẹ tôi. Tôi từ Nazareth tới, tôi phải gọi mẹ tôi tới một thời gian, rồi tôi sẽ đi Capernaum với bà.
Tại sao không ở nhà con? Con không đáng. Nhưng, Ginny nói,
con rất xứng đáng. Nhưng mẹ thầy đi cùng với chị dâu mẹ, mới bị quá mấy ngày nay.
Nhà này rất lớn, có thể đón tiếp nhiều người. Ngài đã cho tôi nhiều niềm vui. Tới nỗi, nó mở hết ra cho Ngài. Chúa ơi, xin hãy ra lệnh. Ngài đã đuổi cái chết ra xa nhà này, và đã trả lại cho tôi bông hồng đẹp đẽ tuy nở của tôi.
Chư gia nói phụ lực cho lời xin của vợ ông. Chắc là ông yêu bà lắm. Tôi suy đoán theo cái nhìn của ông.
Tôi không ra lệnh, nhưng tôi nhận lời. Mẹ tôi rất mệt, và bà đã khổ rất nhiều trong thời gian vừa qua. Bà sợ cho tôi, nên tôi muốn tỏ cho bà thấy rằng có người yêu tôi.
Vậy xin thầy đem mẹ tới đây. Con sẽ yêu mẹ như con gái của mẹ và như tớ nữ của mẹ.
Ginny kêu lên. Giê-xu chấp nhận. Bởi vậy, Chu-gia ra ngay để ra các chỉ thị. Đến đây thị kiến phân đôi. Giê-xu ở lại trong khu vườn huy hoàng của Chu-gia, nói chuyện với ông và vợ ông. Trong khi tôi thấy, và tôi đi theo chiếc xe rất thực dụng và rất nhanh, mà Jonathan đánh đi để đón Maria tại Nazareth. Đương nhiên, sự kiện đã làm cho thành phố xôn xao khi họ thấy Maria và chị dâu người, được Jonathan kính trọng như hai bà hoàng. Bước lên xe, sau khi đã giao chìa khóa nhà cho Anfe Sarah, sự xúc động gia tăng. Chiếc xe đi khỏi. Anfe liền báo thù chuyện đê hèn, chống lại Giê-xu tại giáo đường. Ông nói,
các người Samari họ tốt hơn chúng ta. Quý vị đã thấy một đầy tớ của Hê-rô-đê kính trọng mẹ của Giê-xu chừng nào. Vậy mà chúng ta tôi xấu hổ vì là người Nazareth.
Liền xảy ra một cuộc cãi lộn giữa hai phe. Có những người bỏ phe hận thù để đến với Anphê và đặt cho ông hàng ngàn câu hỏi. Anphê trả lời:
chắc chắn rồi, là khách của nhà vị thái thú. Quý vị đã nghe tên quản lý của ông ta nói.
Ông chủ của con khẩn nài mẹ, làm vinh dự cho nhà ông.
Làm vinh dự, quý vị hiểu không? Và đó là ông Chu Gia, đại phú và mạnh thế, cùng với vợ ông là một công chúa hoàng cung. Làm vinh dự, tại xứ chúng ta, đúng hơn là quý vị đã ném đá người, xấu hổ chừng nào.
Các người Nazareth không đáp trả, và anh Phê nói mạnh hơn.
Đương nhiên, khi người ta có người, và người ta có tất cả, và người ta có thể bỏ qua sự chống đỡ của loài người, nhưng quý vị cho có Chu Gia làm bạn là chuyện vô ích sao? Hay quý vị thích ông ta khinh bỉ quý vị hơn, đó là thái thú của vị thủ hiến, quý vị biết không? Quý vị cho đó là chuyện nhỏ mọn. Hãy hành động đi. Hãy hành động như người Samari với đấng Kitô. Quý vị sẽ lôi kéo thù ghét của các kẻ mạnh. Và rồi, ôi, rồi tôi muốn coi quý vị không có sự giúp đỡ của trời cũng như của đất. Ngủ ngốc, độc ác, cứng lòng tin.
Trận mưa đá của các lời chữa rủa và khiển trách tiếp tục trong khi các người Nazareth sườn sùng bỏ đi, như những con chó thất vọng. Anphê ở lại một mình, như vị tổng lãnh báo thù ở trước cửa vào nhà Maria. Chiều đã muộn, bởi con đường lộng lẫy dọc bờ hồ. Các con ngựa lực lưỡng kéo chiếc xe của Jonathan tới trong nước rượu. Các đầy tớ của Joseph đã cách chừng ở cổng liền báo tin. Họ liền chạy ra với nhiều ngọn đèn để phụ thêm ánh sáng cho ánh trăng trong. Jenny và Joseph chạy tới. Giê-xu cũng tươi cười xuất hiện. Đằng sau họ là nhóm các tông đồ. Khi Maria xuống khỏi xe, Jenny quỳ phục tới tận đất để chào.
Ngợi khen bông hoa của trời vương giả, ngợi khen và chúc tụng mẹ của ngôi lời, vị cứu tinh.
Chiêu xa cúi chào sâu hơn. Tất cả những cái chào mà ông làm ở trong triều và trước mặt Hê-rô-đê. Và ông nói:
chúc tụng cái giờ này đã dẫn mẹ đến với con. Chúc tụng mẹ là mẹ Chúa Giê-xu.
Maria trả lời êm đềm và khiêm nhu:
chúc tụng vì cứu tinh của chúng ta, và chúc mừng những người tốt biết yêu con tôi.
Tất cả đều vào trong nhà, được tiếp đãi với những dấu hiệu trọng kính nhất. Jenny cầm tay Maria, mỉm cười với mẹ và nói: mẹ cho phép con phục vụ mẹ, phải không?
Không phải mẹ. Người, hãy luôn luôn phục vụ và yêu người. Như vậy là con đã cho mẹ tất cả. Thế giới không yêu người, đó là nỗi đau khổ của mẹ.
Con biết tại sao một phần thế giới dựng dưng như vậy, trong khi phần kia sẵn sàng hiến mạng cho người.
Bởi vì người là dấu hiệu mâu thuẫn cho nhiều người. Vì người là lửa thanh tẩy kim loại, vàng được thanh lọc, các chất dơ chìm xuống đáy và người ta vứt bỏ. Điều đó đã được nói cho mẹ ngay khi người còn bé tí, và ngày qua ngày lời tiên tri được thực hiện.
Đừng khóc Maria, chúng con yêu người và bảo vệ người. Jenny nói để an ủi mẹ, nhưng Maria tiếp tục đổ ra những giọt nước mắt lặng lẽ mà chỉ có mình Jenny thấy tại một góc tối mờ mờ mà các bà ngồi. Tất cả đều chấm dứt.
Thank you. con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng chi lắng nghe lời Chúa phán, và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã bao lần hoang phí thời gian, đã bao nhiêu lần con sống vội vàng và sống khép mình dại như câm điếc. Thì hôm nay đây con nguyện đoan hứa, nguyện nghe lời Chúa âm thầm dạy con, để lời của Chúa sáng ngời lòng con. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán, và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa dẫn dìu chở che, để cuộc đời con biết nghe lời Cha. Vấn vương những vinh hoa phù vân, chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán, và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa dẫn dìu chở che, để cuộc đời con biết nghe lời Cha. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán, và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán, và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.